Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Minh Châu, Thiền viện Trúc Lâm Paris. Kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Chiều nay là ngày 19 tháng 4 năm 2012. Chúng ta trong cái ngày gần cuối của khóa tu 7 ngày tại Thiền viện Trúc Lâm Paris. Thì như sáng nay chúng ta đã đi sâu vào nghiên cứu được các cái tầng bậc tu chứng trong cái việc thiền tập, cũng như những điều mà chúng ta cần phải lưu tâm với tất cả các pháp, thì nó đều có cái ưu và cái khuyết của nó, và trong vũ trụ cái năng lượng nó cũng luôn luôn được bảo tồn. Và nếu như chúng ta biết tận dụng, lợi dụng những cái tư thế, những cái kỹ thuật, thì chúng ta sẽ có thể gặt hái được cái kết quả, cái thành tựu trong một đời hay là trong một cái thời gian ngắn. Và kế đến nữa thì chiều hôm nay mình sẽ nói đến một vài cái. Cái thứ nhất là cái sự sống phát sinh ở các hành tinh mà có sự sống nhiều, cũng như là cái sự cấu thành nên sự sống của toàn cõi thái hư xuất phát từ đâu, tại sao, và cái mối liên hệ, một lần nữa, cái mối liên hệ mật thiết giữa các hành tinh, những người anh em với nhau trong vấn đề tương trợ và bảo vệ nhau như thế nào. Rồi sau đó là chúng ta sẽ bắt đầu đi vào thêm một số các cái việc ứng dụng của nó, làm thế nào để cái việc thực tập của chúng ta trong đời sống hàng ngày nó có được cái lợi lạc để dẫn đến cái thành tựu cuối cùng là việc giải thoát giác ngộ viên mãn. Thì trước hết chúng ta sẽ xem về một cái đoạn phim ngắn mà hôm trước chúng ta đã giới thiệu, quý vị xem thật kỹ, là nước nha. Nước thông thường theo như chúng ta đã được học, đã được thấy trước giờ, mình nghĩ rằng nước ở nhiệt độ 0 độ C thì nó bắt đầu đông đá, cho tới dưới 0 độ D thì nó, dưới 0 độ C thì nó lại càng đông đá cứng hơn. Nhưng mà quý vị xem đây, cái nước này nó đang âm 38 cho tới khoảng âm 40 độ C. Quý vị nhìn kỹ ha, tức là anh chàng này là để ý, tức là cái mặc đến bao nhiêu lớp áo, găng tay, nón, khăn quàng ha, đầy đủ, mà coi cái hơi thở của anh ta. Khi anh ta nói là ra cái hơi lạnh dễ sợ ha, nhưng mà nước vẫn còn ở thể lỏng như thường. Đó, quý vị thấy tưởng tượng còn hơn là mình ở ngoài trời tuyết nữa. Nước vẫn thể lỏng nhưng mà chỉ đụng một cái nhẹ thôi là nó tích tắc trong vòng không đầy 1/10 của giây là nước nó sẽ đông lại ngay. Thành ra cái điểm này thứ nhất là gì? Thứ nhất là lần nữa quý vị thấy cái tính chất của nước nó đặc thù cực kỳ, bởi vì cái cấu trúc của nước nó mang chỉ có hai phân tử, hai cái nguyên tử thôi nha, hai cái nguyên tử là hydro và oxy. Và trong cái nguyên tử hydro thì quý vị thấy nó lại, tức là nó đứng, nó cũng xếp thành cái dạng y như là cái góc của, theo đúng cái góc khoảng chừng 30 cho tới, tức là nếu như mình nhìn á, tức là nó sẽ là cái hình cấu thành một cái đơn vị của nước đó, là một cái nguyên tử oxy ở giữa và nó nối hai cái nguyên tử hydro ra hai bên. Nếu như quý vị nhớ lại lớp 6, lớp 7 chúng ta học hóa học cấu trúc của nó, thì như vậy ngay cả cái góc độ của nó để nó hình thành một cái phân tử nước là nó đã có cái góc độ của một cái mũi nhọn để hình thành như cái kim tự tháp, tức là cấu trúc căn bản. Rồi khi mà nó đi vào, nó nối kết các cái nối lại với nhau để thành ra những cái phân tử nước, hay là cả một cái bể nước, thì nó lại càng liên kết với nhau chằng chịt hơn nữa. Tức là nó vừa có nối hóa trị, nó vừa có nối y ông. Nó là cái nơi để nuôi dưỡng sự sống. Nó là cái nơi để nuôi dưỡng sự sống đầu tiên để phát triển. Tại vì trong bản thân mỗi một hạt bụi trong vũ trụ, nó đã có cái tín hiệu di truyền, nó đã có mầm sống. Nhưng mà mầm sống trong không gian thì nó không được biểu hiện và nó không được phát triển hay là tiến hóa cho đến mức tối ưu. Nó chỉ là những cái dạng cực nhỏ và nó chỉ lưu giữ những cái tín hiệu di truyền mà thôi. Sau đó thì nó phải vào đâu? Nó phải vào trong nước. Nó phải vào trong nước. Thành ra quý vị thấy những hành tinh nào có nước, những nơi nào có nước, thì nơi đó mới bắt đầu xuất hiện sự sống mà con người ta có thể thấy được, và từ đó nó tiến hóa lên. Thành ra cái hành tinh của chúng ta, đặc biệt là cái lượng nước, nó chiếm đến gần như 3/4 cái diện tích của mặt địa cầu. Và cái sinh vật nhỏ bé trong vũ trụ là những con vi khuẩn hay là những con siêu vi cực nhỏ đó, khi nó vào trong lòng đại dương, tức là vào trong nước, thì nó mới bắt đầu nó phát sinh. Và ngày nay người ta cũng đã thấy được những cái con vi sinh này, nó đã phát triển, nó còn lại cái vết tích của nó hàng triệu triệu năm về trước, đặc biệt là ở Mỹ và ở Úc. Hiện nay thì ở Úc có rất nhiều cái điểm người ta đang nghiên cứu và lưu giữ những cái vùng bảo tồn này. Thì như vậy, từ những cái con sinh vật nhỏ bé như vậy, nó mới bắt đầu nó phát triển ra thành những sinh vật đa bào, rồi thành những sinh vật biển, và từ đó nó biến lên, nó tiến lên dần dần thành bò sát, rồi thành những động vật có vú, rồi thành động vật lớn, nó biến hóa, nó tiến hóa lên thành con khỉ, con vượn, và cho tới con người. Thì đó là quý vị thấy cái con đường tiến hóa. Dĩ nhiên là nó còn có một cái con đường khác nữa. Như hôm trước chúng ta nói là trong kinh Trường A Hàm, thì Đức Phật có nói, tức là khi mà cái thế giới này bắt đầu có cái sự sống, thì có những chúng sinh ở cõi chư thiên Quan Âm Thiên mới du hành về đây đi chơi, thì thấy cảnh đẹp, thấy cái môi trường sung túc và dồi dào thức ăn, thì vui chơi quá, bắt đầu mới nếm thử. Tại vì trên mặt đất thì lúc đó là cái sự sống nó bắt đầu nó phát triển, và vì chưa có cái sự phát triển của những cái sinh vật cao cấp, thành ra chất dinh dưỡng nó tràn đầy trên mặt đất. Thành ra những chúng sinh này bắt đầu nếm thử. Thì khi mà bắt đầu nếm thử cái vật chất, thì như vậy cái thân nó sẽ nặng dần, nặng dần. Và như vậy thì trở lại là khi mà chúng ta nghiên cứu cái tầng năng lượng, thì chúng ta đã quá quen thuộc với cái đồ hình của 4 tầng năng lượng rồi. Khi mà chúng ta bị cái phần vật chất mà nó chi phối, nó nặng, thì như vậy cái phần tâm linh, cái phần năng lượng khí, nó sẽ yếu dần, yếu dần. Và như vậy thì sau một thời gian thì những cái chúng sinh đó, cái người, cái thể vật chất nó càng thô hơn, nó càng nặng hơn, và người ta không còn bay đi được nữa, và người ta ở lại làm cái những người cư dân đầu tiên của cái trái đất này. Và cứ thế lần lần hai ba cái nguồn gốc của chủng loại nó bắt đầu nó phát triển. Thì cái điều này mình cũng có thể thấy được, chẳng hạn như ngày nay trên sao Hỏa, trên mặt trăng, nó cũng có sự sống chứ không phải không có, mặc dù nó không có nước nhiều như ở trái địa cầu này. Nhưng mà mình thấy, không biết những người mình không biết được những người anh em ở những hành tinh khác đã lên tới đó và đã bắt đầu thiết lập sự sống trên đó chưa. Nhưng ít nhất mình có thể biết được rằng con người mình đã đặt chân lên đó và đã có những người đang sống trên đó. Thì mình có thể tưởng tượng ngày xưa người ta có thần thông, người ta bay. Bây giờ mình cũng có thần thông, tức là thần thông bằng phương tiện, thì mình cũng bay lên tới đó. Và vài chục năm sau, vài trăm năm sau hay vài ngàn năm sau, thì những người trên đó người ta cũng thành lập một cái sự sống từ quả đất đưa lên. Rồi những cái chúng sanh ở trên mặt trăng hay trên sao hỏa, nó cũng từ từ nó tiến hóa. Và như vậy thì nó có nhiều cái nguồn gốc phát sinh với nhau cùng một lúc. Thành ra cái nước là cái nơi mà dung dưỡng và để làm phát triển cho tất cả những cái sinh vật để nó tiến hóa cho tới tối ưu. Cũng như vậy, quý vị thấy, bởi vì nước là cái nguồn, cái môi trường sống, cái nguồn năng lượng đầu đời để mà nuôi dưỡng. Thành ra quý vị thấy trong cơ thể con người nha, trong cơ thể con người đặc biệt nó cũng phải mang, bởi vì con người là một cái động vật cao cấp nhất tiến hóa từ đó ra. Thành ra trong cơ thể con người nó cũng phải chiếm tới gần 3/4 là nước, trong tất cả các tế bào. Và trong thực vật cũng vậy. Thực vật thì tùy theo, có loại nó chiếm đến 6, 7, 80, 90, có loại thì nó thấp hơn, nó khoảng chừng 30, 40, tùy theo là mình thu hoạch nó tươi hay nó khô. Nhưng mà không có một sinh vật sống nào mà trong người nó không có nước. Đó, thành ra cái tính chất của nước nó cực kỳ quan trọng. Và nó cũng có những cái điểm khác đặc biệt hơn nữa. Tức là quý vị thấy nó có thể nó chuyển hóa qua rất nhiều cái trạng thái khác nhau. Lúc thì nó nằm ở thể lỏng như nước, lúc nó nằm ở thể rắn như nước đá, lúc nó nằm ở thể lưng chừng như là tuyết, rồi lúc nó thở như là cái thể hơi. Thành ra nó có thể chuyển hóa qua nhiều cái trạng thái khác nhau. Chưa kể nữa là nó có thể ngưng động lại như cái trạng thái của mây, của sương mù. Đó, thành ra nó có thể, cái năng lượng của nó sẽ chuyển hóa trong nhiều cái trạng thái khác nhau, mà hầu như không có một cái vật thể nào trên thế gian này mà có thể chuyển hóa qua được nhiều cái trạng thái như vậy. Và một cái điểm thứ ba nữa, cũng chính vì nó là cái môi trường căn bản để làm cho sự sống được phát triển và tiến hóa đến tối ưu, thành ra nó có nhiều cái tính chất như vậy, có nhiều cái khả năng dung chứa năng lượng như vậy. Và khi chúng ta đã học vào hóa học rồi thì chúng ta biết nó được kết nối nha. Với cái con mắt của những nhà hóa học và những nhà vật lý học thì mình chỉ thấy được nó có những cái kết nối của hóa trị, tức là các cái nguyên tử đó nối với nhau. Rồi người ta thấy cái nối ion, tức là giữa các phân tử với nhau. Người ta thấy cái mối nối của từ lực, vân vân. Nhưng mà những cái đó vẫn là những cái hữu hình. Còn ngoài ra nó còn mang được những yếu tố vô hình, tức là những cái năng lượng mà hiện nay khoa học chưa có thể đo lường được. Và chính vì vậy nó có khả năng hấp thụ một cái lượng năng lượng cũng khá lớn, và nó cũng có khả năng thải ra năng lượng cũng khá lớn. Điều này để nói lên cái gì? Nói lên cái thứ nhất là quý vị thấy tại sao mà khi chúng ta đi đến các chùa hay là những cái nơi mà người ta làm lễ thì người ta thường sử dụng nước. Nước như là, nói chung là chất lỏng, nước như là một cái nơi, là một cái môi trường để chuyên chở năng lượng tâm linh. Để chuyên chở năng lượng tâm linh. Và đến ngày nay nữa, bây giờ thì chúng tôi đã bị thất lạc cái đoạn phim đó. Tức là quý vị biết, người Nhật, người ta đã chụp được những cái hình mà nó chỉ cần nó ở gần một cái môi trường có cái bóng nắng chiếu xuống. Tức là chẳng hạn như cũng nước, trong nước mình để nước như vậy, nhưng nếu mình để nó ở dưới một cái mái chùa hay là nơi một cái mái nhà của những người tu sĩ, thì như vậy cái ánh nắng chiếu qua hay là nó chỉ được ánh sáng ở trên nó dọi xuống thôi, thì phân tử nước trong đó nó không phải là cái phân tử nước bình thường giữa sự kết hợp của H2O, mà nó sẽ biến thành những cái hình bông sen. Nó sẽ biến thành những cái hình bông sen hay là những cái hình, những cái hoa pha lê rất là đẹp. Trong khi đó nếu mà nước đó để ở những cái nơi mà từ trường xấu thì nó sẽ biến thành những cái phân tử, những cái hình thể rất là xấu xí, rất là thô. Rồi người ta cũng để ý, người ta cũng chụp được sự khác biệt giữa cái năng lượng, cái sự cầu nguyện hay là những cái ảnh hưởng sống thức của con người vào trong cái nước đó. Tức là đối với những người có cái tâm từ bi, có cái lòng từ bi, và khi người ta chú nguyện, người ta gửi năng lượng an lành vào thì nước nó sẽ có một cái năng lượng rất là mạnh, đồng thời nó cũng biến ra những cái cấu trúc, những cái hình rất là đẹp. Còn trong khi những người mà người ta đưa cái năng lượng bất an vào đó thì như vậy nó cũng sẽ biến cái tinh thể nước thành những cái cấu hình là rất là thô, rất là xấu. Đó, thành ra khi mình thấy ở trong chùa hay là trong những cái nơi đình đền mà những người mà người ta thường để nước để người ta làm cái nơi giữ cái năng lượng, khi mình cầu nguyện mình vào đó, thành ra nó là cái môi trường mà có khả năng giữ năng lượng được nhiều nhất và lâu nhất. Rồi khi mà mình đưa cái nước đó trở lại vào người mình hay cho bệnh nhân thì nó lại có tác dụng sâu nhất, sâu hơn tất cả những loại khác. Tại vì chẳng hạn như mình bỏ vào một cái bánh, chẳng hạn như bên Thiên Chúa Giáo là bỏ vào cái bánh thánh, thì nó là thể vật chất. Thể vật chất thì nó không có khả năng giữ được nhiều năng lượng, mà khi mình bỏ vào miệng mình thì nó chỉ đi vào được cho tới cái đường ruột của mình thôi, nó phải phân hủy ra hết và nó không đi sâu hơn được. Trong khi nước thì nó giữ năng lượng lâu hơn, nhiều hơn, và nó đi vào cơ thể mình đó, thì như hồi nãy mình đã nói, cơ thể mình nó chiếm tới 3/4 là nước. Thành ra cái này nó sẽ đi sâu vào trong tất cả ngõ ngách, nó tới tận những tế bào li ti. Thành ra cái năng lượng đó nó sẽ đi đều hết trong cơ thể của mình hay là của bệnh nhân, và nó có thể giải tỏa được những cái bế tắc, những cái bất an hay là những cái bệnh lý. Thì trở lại, đó là cái nguồn lưu giữ năng lượng được khá nhiều và nó đi khá sâu, nó thẩm thấu khá sâu, khá chi tiết. Và cũng có một điều nữa quý vị lưu ý, chính vì những cái mặt lợi như vậy thành ra ngày nay nó sẽ có cái tai hại. Cái tai hại là đối với những người nào mà sử dụng cái lò vi sóng,